Kỳ công của Heracles.
Tuân theo lời thần truyền dạy, Heracles đến thành Mykene nộp mình cho Ariste. Cam chịu làm nô lệ cho hắn trong 12 năm, Ariste là một tên vua hèn nhát và ốm yếu nhưng lại cai quản ba đô thành giàu có của đất Argolid là Tirrhenia, Mykene và Mide. Trong hắn chẳng có gì là một chàng trai đang tuổi trưởng thành, tràn đầy sinh khí. Gặp hắn ta cứ tưởng như là gặp một người vừa mới ốm vậy. Nếu không nói quá lời thì ta tưởng như gặp một ông lão 80. Nghe đồn Heracles tính nóng như lửa, sức khỏe hơn người, có thể bạc núi ngăn sông, bắt thú dữ dễ như trở bàn tay, dẹp giặc cướp, chẳng phải hao xương tổn máu. Ariste đã thấy ngại ngại. Nghĩ một hồi lâu, nhà vua truyền cho Heracles không được cư ngụ ở đô thành Mykene. Mọi việc vua cần, sai bảo sẽ có người truyền lệnh đến Tirrhenia, phán bảo cho Heracles biết. Từ đây bắt đầu cuộc đời cực nhục của Heracles. Trở về Tirrhenia chưa được ít ngày, Heracles đã nhận được lệnh phải lên đường ngay. Công việc đầu tiên mà Ariste thử thách chàng, giao cho chàng phải làm, giết con sư tử ở Neme.
Giết con sư tử ở Neme.
Thời ấy, ở Neme có một con sư tử to lớn hung dữ gấp mấy lần con sư tử ở Kiteron. Bố nó chính là tên đại khổng lồ Typhon. Đã có lần quật ngã Zeus. Mẹ nó là Echidna, một con quỷ cái nửa người nửa rắn. Các anh em sư tử cũng đều là những loại ghê gớm cả. Nữ thần Hera đã nuôi con sư tử này và đem thả vào vùng Neme. Ác thú sống trong một cái hang có hai lối, một lối ra và một lối vào. Ngày ngày nó xuống đồng cỏ bắt gia súc, phá hoại mùa màng của nhân dân. Sư tử Neme còn khác sư tử Kiteron ở chỗ không cung tên gươm giáo nào đâm thủng bắn thủng da nó được. Heracles làm thế nào để trị được con quái vật này? Các vị thần luôn luôn theo dõi giúp đỡ người anh hùng. Thần Apollyon cho chàng một cây cung và một ống tên. Thần Hermes cho chàng mượn thanh gươm dài và cong. Thần Hephaestus rèn cho chàng một bộ áo giáp vàng. Còn nữ thần Athena ban cho chàng một bộ quần áo do tự tay nàng dệt lấy vải may thành áo thành quần rất đẹp. Heracles còn có một thứ vũ khí nữa là cây chùy. Đây là cây chùy gỗ tự tay chàng làm lấy trước khi đi diệt trừ ác thú ở Kiteron. Hồi ấy, chàng tìm thấy một cây gỗ to và quý ở trong một khu rừng già. Cây gỗ rắn như sắt, chắc như đồng, khiến chàng nghĩ có thể sử dụng nó làm một thứ vũ khí. Chàng bèn đốn cây, chặt hết cành lá, chỉ lấy đoạn gốc để đẽo thành chùy. Chính với cây chùy này mà chàng đã hạ thủ được con sư tử ở Kiteron. Nhưng lần giao đấu này với sư tử Neme không dễ dàng như lần trước. Heracles phải tìm đến tận hang ổ của con vật. Chàng rình mò xem xét thói quen tính nết của nó, rồi nghĩ kế diệt trừ. Sư tử Neme ở trong một cái hang có hai cửa, vì thế không dễ đón đánh được nó. Heracles thấy tốt nhất là mình phải vĩnh kích. Phải lắp kín đi một cửa buộc nó phải đi về theo một con đường nhất định. Và chàng mai phục ngay trước cửa hang. Chờ cho con vật ra khỏi hang, chàng giương cung bắn. Nhưng những mũi tên của chàng lao vút đi trúng liên tiếp vào thân con ác thú. Bật nảy ra và quằng đi như bắn vào vách đá. Không còn cách gì khác là phải lao vào con ác thú và giao chiến với nó bằng gươm bằng chùy. Nhưng đến gần nó thì thật là nguy hiểm. Heracles thận trọng trong từng đòn đánh con vật, vì chỉ sơ hở một chút thôi thì người anh hùng sẽ biến thành bữa ăn ngon miệng cho sư tử ngay. Lừa cho ác thú vồ hụt, chàng vung gươm bổ một nhát trời giáng xuống đầu nó. Nhưng ghê gớm làm sao, thanh gươm bật nảy lên như khi ta chém vào xuống đá vậy. Da con vật chẳng hề xây xát. Heracles dùng chùy. Chàng hy vọng Bởi cái chùy này nện liên tiếp vào đầu nó thì nó sẽ không thể còn sức mà giao đấu với chàng. Nhưng chàng không thể nào nện liên tiếp vào đầu con vật được. Chàng còn phải tránh những đòn ác hiểm của nó như là quật đuôi nè, vả trái, tát phải, nhảy bổ, lao hút nữa, vân vân. Bây giờ thì chỉ còn cách là vật nhau với nó. Heracles lợi dụng một đòn tấn công hụt của ác thú, nhảy phắt lên lưng, cưỡi trên mình nó, hai chân quặp lấy thân, còn hai tay vươn ra, bóp cổ, ấn đầu nó xuống đất. Con sư tử không còn cách gì đối phó lại được. Hai chân sau của nó ra sức đạp mạnh xuống đất để hất người ngồi trên lưng nó xuống. Nhưng vô ích. Còn hai chân trước của nó chỉ biết cào cào trên mặt đất thôi. Trong khi đó thì đôi bàn tay của Heracles như đôi kìm sắt thích chặt lấy cổ họng nó, khiến nó ngạt thở phải há hốc mồm ra và hộc hộc lên từng cơn. Chẳng bao lâu thì con thú yếu dần, cuối cùng chỉ còn là một cái xác. Thế là Heracles vượt qua được một thử thách, lập được một chiến công kỳ diệu. Chàng muốn lột lấy bộ da sư tử làm áo giáp, dùng đầu sư tử làm mũ đội, nhưng chẳng dao nào rạch được trên da con vật cả. Heracles lấy luôn móng sắt con vật thay dao, và chàng mặc bộ áo của chiến công ấy, đội chiếc mũ của vinh quang ấy trở về Mykene báo công với nhà vua Orestes. Với bộ áo bằng da sư tử Neme, từ nay trở đi, Heracles trở thành vô địch. Không vũ khí nào có thể làm chàng đứt thịt rách da được. Đứng trên bờ thành cao nhìn xuống, Orestes thấy Heracles trở về. Với y phục như thế thì sợ hãi quá chừng đi. Hắn ra lệnh cho Heracles không được vào trong kinh thành, nhất là không được bén mảng đến gần cung điện. Cẩn thận hơn nữa, hắn còn ra lệnh từ nay trở đi những loại chiến lợi phẩm như thế phải để ngoài cửa ô, nghiêm cấm không được mang vào trong thành. Orestes lại còn giao luôn cho Heracles một nhiệm vụ mới nữa, một nhiệm vụ nặng nề và nguy hiểm hơn. Đó là giết, thanh trừ con mãng xà Hera ở Lerna. Để ghi nhớ chiến công của người anh hùng Heracles, nhân dân Hy Lạp sau này cứ 2 năm một lần tổ chức hội Gios Neme ở thung lũng Neme thuộc đất Acolis. Hội này mở vào giữa mùa hè, thường kéo dài độ 3 đến 4 ngày để tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với thần Zeus. Sau các nghi lễ tôn giáo là đến các trò thi đấu thể dục thể thao. Trong thời gian mở hội, các thành bang Hy Lạp tạm thời hòa hoãn các cuộc xung đột, các mối hiềm khích để vui chơi. Giết con mãng xà Hera ở Lerna. Ngày nay, Hera trở thành danh từ chung chỉ một loài sinh vật ở nước ngọt không có xương sống. Tiếng Hy Lạp Hura từ Hyedon có nghĩa là nước. Sau chiến công đầu tiên của Heracles, Orestes lại ra lệnh cho chàng phải lên đường dấn thân vào một thử thách còn nặng nề và nguy hiểm gấp bội phần thử thách đầu tiên. Đến vùng Lerna để giết con mãng xà Hera. Đây cũng là một loại quái vật con của Typhon và Echidna. Một con rắn khổng lồ đã thành tinh, có tới 100 đầu, sống ở vùng Lerna trên bán đảo Peloponnese. Mãng xà Hera này chuyên sống ở vùng đầm lầy giữa các ngọn núi đá. Nó chọn một cái hang sâu làm nơi cư ngụ. Thật, không kể xiết những tai họa khủng khiếp mà Hera đã gieo xuống đời sống nhân dân quanh vùng. Trước hết, hãy nói về hơi thở của con quái vật này. Đó là hơi thở của 100 cái đầu to lớn với những cái miệng rộng như cái nông cái nia. Vì thế ta chỉ có thể nói đó là những luồng gió mạnh. Nếu Hera phòng mang trợn mắt mà phun mà thổi thì cây cối bị đổ, gãy, nhà cửa bị bốc bay. Nguy hiểm hơn nữa là trong hơi thở của Hera có khí độc. Ai mà không may hết phải là chết ngay tức khắc. Vì lẽ đó cho nên ngay cả khi Hera ngủ cũng không ai dám bén mảng đến gần. Nhân dân quanh vùng Lạc Nơ bị Hiro bắt, không biết bao nhiêu là bò, ngựa, dê, cừu. Cả đến người nữa. Không gia đình nào là không có người thiệt mạng cả. Người ta phải dời chỗ ở nhiều lần để tránh xa vùng Hiro kiếm ăn. Nhưng tránh đâu cho thoát. Hiro bò rất nhanh. Quăng mình đi vung vút như là ta quăng ném một hòn đá vậy. Heracles cùng với Iolaus, con của Iphicles, đến vùng Lạc Nơ bằng một cỗ xe ngựa. Hai người cho dừng xe ở ngoài vùng đầm lầy rồi len lỏi qua các bờ bãi lao sậy tùm tìm nơi ở của con quái vật. Việc tìm kiếm quái vật tuy vất vả song không đến nỗi kéo dài vì hơi thở tanh hôi của Hiro là một dấu hiệu chắc chắn nhất báo cho biết sào huyệt của nó đã không còn xa. Sau khi xem xét cẩn thận nơi ở của quái vật, Heracles thấy muốn diệt được nó trước hết phải điều nó ra khỏi vùng đầm lầy. Chàng cùng với Iolaus dùng kế khiêu khích Hiro. Iolaus đốt nóng những mũi tên cho Heracles bắn vào quái vật, bắn liên tiếp hết mũi này đến mũi khác. Hiro thấy động liền ngóc đầu dậy đi tìm địch thủ ngay. Trúng kế của người anh hùng, còn quái vật bò ra khỏi vùng đầm lầy quăng mình đuổi theo hai người. Cuộc chiến đấu giữa Heracles và Hiro thật gay go vô cùng. Hiro vươn thân ra, quấn lấy Heracles, định thắt, siết cho Heracles chết. Nhưng Heracles nhanh chóng trùi ra khỏi vòng cuốn của nó, vùng chùy lên giáng đầu nó. Mỗi đòn chùy giáng vào một cái đầu của Hiro, tưởng là một đòn kết liễu và chỉ cần 100 đòn thì 100 cái đầu của Hiro vụn tan như cám ngay. Song không phải như thế, Hiro không phải là một con mãng xà thường đâu. Cứ mỗi cái đầu bị đập bẹp, vỡ tan thì tức khắc một cái đầu khác lại mọc ra thay thế. Cũng cần phải nói tới sự giúp đỡ của các vị thần nên Heracles mới không bị trúng độc. Không thể đánh nhau với Hiro theo cách ấy được nữa, nên Heracles gọi người cháu trai là Iolaus đến giúp sức. Chàng ra lệnh cho Iolaus đốt lên một ngọn đuốc lửa cháy bừng bừng. Cứ mỗi cái đầu của Hiro bị chàng đập bẹp thì Iolaus phải lập tức dí ngay đuốc lửa vào để đốt luôn, không cho một cái đầu nào kịp thời mọc tiếp lên được nữa. Cứ như thế lần lượt Heracles hạ gần hết 100 đầu của con mãng xà. Nữ thần Hera thấy con quái vật của mình bị yếu thế, sắp đi theo số phận của con sư tử Neme, bèn sai một con tôm hùm rất lớn từ dưới vùng đầm lầy lên cứu viện cho Hera. Con tôm hùm bò lên lừa lúc Heracles không đề phòng, đã cắp vào gót chân chàng định giật mạnh cho chàng ngã. Bị đau, Heracles giật mình quay lại, tiện tay giáng xuống một chùy. Con vật vỡ tan ra từng mảnh. Các đầu của Hiro lần lượt bị đánh bẹp. Chỉ còn lại một cái đầu lớn nhất ở chính giữa thân là không sao trị được. Vì lẽ, nó vốn bất tử. Heracles dùng gươm, bị chém lìa khỏi thân mà mắt nó vẫn mở trừng trừng. Miệng phun ra hơi độc phì phì, Heracles bèn đào một cái hố sâu rồi hất nó xuống đất, đoạn chàng vác một tảng đá lớn đè chặn lên trên. Chỉ có làm như vậy thì nó mới không thể sống lại được nữa. Trước khi ra về, Heracles đem những mũi tên của mình nhúng vào máu con mãng xà. Từ đó trở đi, những mũi tên của Heracles lại ác hiểm thêm một bậc nữa. Kẻ nào bị trúng tên thì không phương thuốc nào cứu khỏi cái chết cả. Thế là người hùng Heracles đã hoàn thành một chiến công vĩ đại. Ngày nay, trong văn học thế giới, cái tên Hiro có một nghĩa bóng, chỉ là một tai họa, một tệ nạn. Cứ tái diễn đi diễn lại trong đời sống xã hội, xóa bỏ thanh trừ, rồi lại nảy sinh, lấp đi lấp lại giống như đầu của mãng xà Hiro bị đánh bẹp lại mọc ra chiếc khác. Có chuyện kể, Hiro có 7 đầu hoặc là 9 đầu, chặt một đầu thì 2 đầu khác lại mọc ra thay thế.
Bắt sống con lợn rừng, Erymanthe.
Ở vùng Arikadi trên ngọn núi Arimantờ có một con lợn rừng to lớn và cực kỳ hung dữ. Nó thường xuống vùng đồng cỏ ở dưới chân núi phá hoại hoa màu, gây thiệt hại cho đời sống của dân lành. Cả đến đô thành Phophis dưới chân núi, người ở đông như thế mà nó vẫn không sợ. Gặp người là nó lao thẳng tới húc. Vì thế, chưa có một tay thợ săn nào dám đương đầu với nó. Nhất là khi chưa có một thứ vũ khí gì có thể đâm thủng được lớp da dày cứng của nó. Oriste giao cho Heracles phải bắt sống con lợn rừng này về. Y nghĩ rằng, giao cho Heracles giết chết ác thú thì chẳng có gì là khó khăn cả. Phải giao cho Heracles bắt sống thì may ra mới buộc được Heracles đầu hàng trước khó khăn. Heracles ra đi. Trên đường đến vùng núi Arimantơ, chàng ghé vào thăm Santophilos, một người bạn thông thái của chàng. Santophilos tiếp đãi người con của thần Zeus rất là chân tình và long trọng. Một thứ rượu quý ủ lâu năm mà rất ít khi Pholos đem ra tiếp đãi bạn bè, ngay cả những bạn cùng dòng giống nửa người nửa ngựa của mình, được lấy ra mời Heracles. Vò rượu mở ra, mùi thơm ngào ngạt, bay đi đến nỗi cá dưới nước ngửi thấy cũng thèm. Chim trên trời ngửi thấy cũng muốn uống. Mùi thơm bay đi làm cho các bạn săn to của Pholos ngửi thấy và nổi giận. Bọn chúng cho rằng Pholos đã coi thường anh em, lấy của quý đặc sản của dòng giống săn to ra, thết đãi người không cùng huyết thống. Thế là chúng kéo đến gây sự, xông vào đánh đôi bạn đang chụm đầu vào nhau say sưa, chén vui chén nhớ hàn huyên tâm sự. Heracles nhanh như cắt, đối phó lại ngay. Chàng rút luôn những thanh củi đang cháy bừng bừng trong bếp lửa ném vào bọn Santo. Biết không thể kiếm chác được gì trong cuộc gây rối này, lũ Santo bảo nhau chạy trốn. Nhưng Heracles không tha quân công đồ càng quấy, chàng truy đuổi chúng đến tận Male. Cùng đường, bọn chúng phải chạy trốn vào trong hang của vị thần Santo Chiron, một vị thần nửa người nửa ngựa đã truyền dạy cho các anh hùng dũng sĩ biết bao điều hiểu biết uyên thâm. Heracles đuổi theo và giương cung bắn, giết chết một số trong bọn chúng, nhưng đau đớn làm sao á, một mũi tên của chàng không trúng lũ côn đồ mà lại trúng đầu gối người thầy Santo Chiron, tài cao học rộng của chàng. Làm thế nào cứu chữa được bây giờ? Heracles thì chỉ còn cách cúi đầu xin thầy tha thứ cho sự lầm lẫn đó. Còn Chiron biết mình không thể qua khỏi được, đã tự nguyện từ bỏ thế giới huy hoàng của ánh sáng mặt trời xuống sống dưới vương quốc tối tăm của thần Hades. Heracles buồn rầu ra đi. Chàng suy tính cách bắt sống con vật. Chắc chắn rằng mình đuổi nó thì không sức nào đuổi kịp. Phải đợi cho đến mùa lạnh, tuyết rơi xuống, và đúng thế, khi tuyết đã phủ dày trên núi và các cánh đồng, thì Heracles tìm vào hang ổ con vật. Bằng tiếng thét như sấm, chàng làm cho con vật kinh hãi rời khỏi ổ, chạy ra ngoài. Và chàng cứ thế, vừa đuổi theo vừa hò hét, tuyết dày mỗi bước đi là mỗi bước lún. Vì thế chẳng mấy chốc, con vật cuồng chân kiệt sức, nằm lăn ra. Heracles chỉ việc đến tóm cổ trói chặt vác lên vai mang về. Chàng đến trình diện Oriste với con lợn trên vai. Ôi chao! Tên vua này vừa trông thấy đã sụng rời cả người. Hắn cuống cuồng bỏ chạy, chui vội vào trong một cái vại bằng đồng mà hắn đã dành sẵn làm nơi ẩn náu những khi nguy hiểm. Hắn cứ ngồi lì trong đó cho đến khi có tình báo Heracles đã ra đi rồi. Lúc đó hắn mới hoàn hồn và chui ra khỏi vại. Tiểu trừ đàn ác điểu ở hồ Stenphan. Heracles nhận lệnh của Oriste lên đường đi tiểu trừ lũ ác điểu ở hồ Stenphan ở vùng Arcady. Ác điểu này làm tổ ở vùng quanh hồ, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Sở dĩ chúng nhiều như thế là do xưa kia chúng bị một đàn sói đuổi chạy dồn vào đây, và càng bị dồn đóng vào một chỗ chúng lại càng sinh sôi, nảy nở nhiều lên gấp bội. Đây là những con chim to lớn như đại bàng, mỏ và móng bằng đồng sắc như dao. Chúng chẳng những ăn thịt bất cứ con vật nào, giống vật nào mà lại còn ăn cả thịt người. Vì lẽ đó, không một người dân nào dám bén mảng đến đánh cá ở vùng hồ rộng mênh mông này. Đáng sợ nhất là bộ lông của chúng, bộ lông bằng đồng dài như những mũi tên. Chúng có thể phóng những chiếc lông sắc nhọn ấy từ trên trời cao xuống, các con mồi ở dưới đất. Gia súc của nhân dân chăn thả trên các đồng cỏ thường bị chúng ập đến giết chết rồi xà xuống ăn thịt hoặc tha về sà huyệt của chúng. Heracles cầu xin nữ thần Athena giúp đỡ. Nữ thần bèn đến ngay xưởng rèn của vị thần chân thọt Hephaestus nhờ rèn cho Heracles hai chiếc chiên bằng đồng và bài cách cho Heracles tiêu diệt chúng. Heracles đem hai chiếc chiên đồng tới hộ Stephan. Chàng khua chiên ầm vang, náo động khiến cho lũ chim hoảng hốt bay khỏi tổ. Nhưng lũ ác điểu này đâu phải là những con vật thường. Bay lên cao nhìn xuống thấy đối thủ của mình chỉ là một anh chàng đơn độc. Chúng liền quay lại thành một vòng tròn lượn trên đầu Heracles rồi phóng liên tiếp những mũi tên đồng. Lồng chúng xuống chàng. Heracles bình tĩnh ngồi xuống thu mình nấp trong hai cái chiếc chiên lớn. Không một đòn nào của lũ ác điểu làm xây xát được da thịt chàng cả. Cứ thế chàng chờ cho lũ chim phóng hết những chiếc lông cánh quý báu đó xuống, đến khi ấy chàng mới bắt đầu đánh trả. Chàng dương cung bắn những mũi tên tẩm độc ác hiểm vào bầy chim. Chúng chết rơi xuống lả tả như là lá rụng. Nhưng những con sống sót vô cùng hoảng sợ cắm đầu bay thẳng một mạch về phía mặt trời lặn, đến trú ngụ ở biển Vongersin. Từ đó trở đi, người ta không thấy lũ ác điểu bay trở về tổ cũ. Nhân dân lại đến đánh cá ở chiếc hồ rộng mênh mông và yêu quý của họ.
Dọn sạch chuồng bò, Ogeas.
Theo lệnh Oreste, Heracles lại tiếp tục dấn thân vào thử thách. Lần này, Oreste giao cho chàng một nhiệm vụ không có gì là nguy hiểm nhưng chẳng kém phần nặng nề. Hắn vẫn cứ tưởng rằng Heracles thế nào cũng có lúc phải bó tay trước những công việc mà hắn giao cho. Đó là việc quét dọn sạch sẽ chuồng bò của Ogeas. Ogeas là vị vua xứ Elis ở đất Peloponnesia, con của thần mặt trời Helios. Ông được thừa hưởng của vua cha một gia tài khá là phong phú, nhất là đàn gia súc thì nhiều và quý không biết ngần nào. Thôi thì đủ giống, đủ loại, con nào cũng mập mạp mượt mà, trông thật là thích mắt. Không biết bây giờ trên đất Hy Lạp còn có ai là người nuôi nhiều súc vật đến thế không? Chứ như số gia súc mà Ogeas có thì vào bậc nhất rồi đấy. Có người nói Ogeas có tới 3.000 bò, ngựa, dê, cừu. Trong đàn súc vật hằng hà sa số đó, đặc biệt có 300 con bò đực lông trắng như tuyết, 200 con bò đực có bộ chân đỏ thẫm như những tấm thảm màu huyết dụ ở thành Sidon, 12 con bò đực trắng muốt như những con thiên nga chuyên dành riêng để làm lễ hiến tế dân thần Helios. Riêng có một con là khác biệt hơn cả, nó đẹp và dịu hiền kỳ lạ. Toàn thân lúc nào cũng tỏa ra những tia sáng ngời ngợi như là ngôi sao. Chuồng bò của Ogeas nuôi những con vật quý giá như thế. Nếu kể về nhiều và quý thì chuồng gia súc này vào bậc nhất, đúng là nhất nhất không còn bàn cãi gì được. Nhưng nếu kể về bẩn thì chuồng bò Ogeas cũng dứt khoát xếp hàng đầu. Ogeas lười nhác chẳng trông nom gì đến công việc chăn nuôi để đến nỗi phân của súc vật chồng chất ứ động lại tầng tầng lớp lớp trong chuồng, tràn cả ra cánh đồng màu mỡ. Có người bảo, đã 30 năm trời chuồng bò không được quét dọn. Đất đai vì thế quá thừa ứ phần bọn đến nỗi chẳng sinh sôi cho con người. Những cánh đồng lúa mì đẩy hạt chắc bông. Quét dọn sạch chuồng gia súc của Ogeas thì là một công việc mà chẳng ai dám nghĩ đến cả, vì nó bẩn quá. phân tràn ra ngập ngụa khắp nơi. Sức lực người thường không một ai có thể làm nổi. Nhưng Heracles dám đảm nhận cái công việc nặng nề ghê gớm đó. Chàng đã giao hẹn với Augeas, nếu như chỉ trong một ngày chàng quét dọn sạch bông các chuồng thì nhà vua phải trả công cho chàng 1/10 số gia súc này. Augeas ưng thuận. Hắn nghĩ rằng Heracles dù mà có tài giỏi khỏe mạnh đến mấy cũng không thể nào trong một ngày mà làm xong được. Nhưng Heracles đâu có phải là người thường. Chàng nắn lại hai dòng sông Anphe và Pene, lái cho nước chảy về chuồng bò. Sau đó chàng dời hai bức tường ở hai đầu chuồng để cho nước của hai con sông ào ạt chảy qua, xối thẳng vào. Công việc làm chưa đến một ngày, nước ở hai dòng sông chảy về cuốn sạch băng tất cả những đống phân lưu cửu từ hàng bao năm. Chuồng gia súc trong chốc lát sáng sủa tinh tươm, khiến ai trông thấy cũng vui mừng và cảm phục tài năng của người dũng sĩ này. Giờ đến lúc Augeas trả công cho Heracles. Thật là lòng người quấy quắc không lường. Augeas nói, Heracles không đáng được trả công, vì phải nhờ Iolaos giúp sức. Vì thật ra, công việc này là do Eurystheus giao cho Heracles làm. Heracles làm là làm cho Eurystheus. Hành động ăn quỵt này của Augeas bị chính con trai của hắn tên là Phile tố cáo. Phile thấy việc làm không đúng đắn của cha mình, đã đứng ra làm chứng với hết thảy mọi người rằng chính cha mình đã hứa trả công cho Heracles 1/10 số gia súc này. Augeas bị con vạch trần sự thật, nổi giận. Hắn đuổi thằng con đi. Hắn cũng đuổi luôn cả Heracles ra khỏi đất nước của mình. Thế là, người anh hùng của chúng ta phải cắn răng nuốt hận, chịu nhục trở về Tiranta. Quét sạch hoặc dọn sạch chuồng bò của Augeas ngày nay là một điển tích trong văn học thế giới. Chỉ một tình trạng trì trệ hỗn độn cần phải hoặc đã thanh toán xóa bỏ để đem lại sự trong sạch trật tự, ổn định, tiến bộ. Hết hạn làm khổ sai cho Eurystheus, Heracles trở lại trả thù tên vua lừa đảo ấy. Heracles kéo một đạo quân hùng mạnh tiến vào đất Elis. Chàng kết liễu đời tên Augeas bằng mũi tên tẩm độc, máu của con mãng xà Hera ở vùng đầm lầy Lerna xưa kia. Sau khi chiến thắng, Heracles thu thập tất cả các tài sản của Augeas đem về đô thành Pisa, làm lễ hiến tế các vị thần bất tử của thế giới Olympia muôn vàng tôn kính. Heracles còn trừng phạt tất cả những bạn đồng minh của Augeas. Vua xứ Pylos, đất Mexene. Pylos ở Hy Lạp xưa kia có hai đô thành. Pylos là một ở đất Elysia, tây bắc bán đảo Peloponnese, và một ở đất Mexenia ở tây nam. Tên là Nete bị đền tội cùng với 11 người con trai. Vua Pylos, đất Mexene. Có một người con Nele tên là Perilimenos, xưa kia được thần Apollon ban cho phép biến hóa thành muôn loài tưởng như là có thể thoát khỏi cuộc trừng phạt, nhưng lại không thoát. Y biến thành con ong, bay đến đậu trên lưng một con ngựa trong cổ xe của Heracles. Bằng cách ấy, hy vọng có thể đánh trả lại cuộc tấn công của Heracles. Y sẽ trả thù cho cha và các anh em mình. Nhưng nữ thần Athena đã báo trước cho người anh hùng biết, và Heracles đã kết liễu gọn đứa con đầy tài năng này của Nele. Riêng một người con trai của Nele tên là Nestor thoát chết vì vắng nhà. Sau này Nestor nổi danh là một dũng tướng với những chiến công lừng lẫy. Trong cuộc chiến tranh Troa, ông già Nestor là người đã đem lại cho quân Hy Lạp những lời khuyên bảo khôn ngoan, được toàn quân từ tướng lĩnh cho đến binh sĩ yêu mến kính trọng. Heracles sau khi trả được mối thù với Augeas, bèn làm lễ hiến tế để cảm tạ các vị thần Olympia. Chàng lại còn định ra ngoài hội lễ để nhân dân đời sau ghi nhớ mãi công đức của thần Zeus và các vị thần. Cũng như ghi nhớ chiến công của chàng, một người anh hùng dòng dõi của người anh hùng kiệt xuất Perse, và cũng là dòng dõi của đấng chí tôn chí kính, toàn năng toàn quyền Zeus, bậc phụ vương của các vị thần bất tử và những người trần đoản mệnh. Hội mang tên là Olympic, cứ 4 năm một lần mở tại đô thành Olympia thuộc đất Elis trên bán đảo Peloponnesia. Quanh khu đất dùng làm trường đấu cho cuộc thi, Heracles cho trồng cây olive để tưởng đến công lao của nữ thần Athena, người đã theo lệnh Zeus chuyên tâm theo dõi và bảo hộ cho Heracles.
Đoạt những quả táo vàng của chị em Hesperid.
Thử thách cuối cùng mà Orestes giao cho Heracles là phải đoạt được những quả táo vàng của những tiên nữ Hesperid đem về. Chuyện xưa kể rằng, cây táo vàng có quả vàng này vốn là của nữ thần đất Gaia vĩ đại, mẹ của muôn loài. Gaia đã đem cây táo vàng này tặng cho nữ thần Hera làm quà mừng ngày nữ thần Hera kết hôn với đấng phụ vương Zeus. Hera vô cùng sung sướng trước tặng vật quý này. Nàng đem cây táo về trồng ở một khu vườn của mình, một khu vườn rất thâm nghiêm cách không xa nơi thần Atlas giơ vai chống đội bầu trời, để ngăn ngừa những người lạ, nhất là những người con gái của Atlas, hay lui tới chơi ở khu vườn này. Thấy chùm táo đẹp hái đi mất, nữ thần Hera giao khu vườn cho một con rồng tên là Ladon canh giữ, một con rồng mà có tới 100 cái đầu. Có người kể không phải là Ladon có 100 đầu, mà chỉ có một thôi. Nhưng đặc biệt là nó không có lúc nào ngủ cả. Mắt nó lúc nào cũng mở trừng trừng. Cẩn thận hơn, Hera còn giao cho ba chị em tiên nữ Nenfer có một cái tên gọi chung là Hesperid hoặc những tiên nữ chiều hôm. Trông coi. Nhưng vườn táo này ở đâu? Ở biển Đông hay là ở biển mặt trời lặn? Ở trong vùng sa mạc cát nóng hay dưới chân những ngọn núi tuyết phủ quanh năm? Người kể thì nhiều, nhưng người đi thì xem ra chưa thấy có một ai cả. Heracles lặn lội từ châu Âu sang châu Á để hỏi đường, nhưng mà chẳng một ai biết cả. Chàng phải đi ngược lên đến tận miền cực Bắc, nơi có con sông Oridan quanh năm, nước xéo, sóng gào. Tại đây chàng được các nàng Nenfer nói cho biết, phải tìm được lão thần biển Nere mới có thể hỏi được đường. Trên đường đi xảy ra không ít chuyện lôi thôi phiền toái. Một hôm, Heracles đang đi thì gặp một gã cực kỳ to lớn khỏe mạnh. Chàng cất tiếng chào và hỏi đường thì quái thai, gã chẳng chào lại Heracles mà lại dở giọng sức sược bắt khai báo lai lịch và thách chàng giao đấu với mình. Bực mình, Heracles giáng cho hắn một chùy. Hắn không có đỡ nổi, về chầu thần Hades tức thời. Nhưng chưa hết, thần chiến tranh Acres, cha đẻ ra gã hiếu chiến đó, xong tới trả thù cho con. Đứa con mang tên là Cisnos. Acres nhầm cổ Heracles, phóng một ngọn lao. Nữ thần Athena lái cho ngọn lao bay trượt ra ngoài. Heracles nhặt ngay ngọn lao đó, phóng trả lại. Ngọn lao bay vút đi, cắm vào đùi thần chiến tranh Acres. Vị thần này giật bắn mình lên, gào rống, vang động cả trời xanh, rồi ba chân bốn cẳng, chạy thẳng một mạch về đỉnh Olympia. Không còn tơ tưởng gì đến chuyện rửa hờn cho thằng con ngỗ ngược của mình nữa. Heracles đi tìm thần biển Nere. Tìm mãi, mới thấy ông già đầu bạc này đang ngồi trầm ngâm ở bờ biển. Heracles liền xông tới, túm chặt lấy ông già, nhưng đâu có phải bắt được Nere là xong việc đâu. Ông già có biển cả này biến hóa thiên hình vạn trạng. Nhưng dù có biến hóa thành các con vật gì đi nữa thì Heracles cũng không nản chí. Chàng cứ bám chặt lấy ông già đến phút cuối. Ông già chẳng còn biết hóa thành một con vật gì đi nữa, đành phải chấp nhận chỉ đường cho Heracles. Và chỉ đến lúc ấy đôi bàn tay sắt của Heracles mới nhả ông già Nere, con của vị thần lay chuyển mặt đất Poseidon vĩ đại ra. Heracles tiếp tục cuộc hành trình, chàng phải băng qua vùng sa mạc nóng như thiêu đốt của xứ Lipi. Lại một vụ xung đột nữa xảy ra. Anthese. vị thần khổng lồ có sức mạnh ghê gớm. Antese là con của thần Poseidon có cây đinh ba gây bão tố và của nữ thần đất Gaia vĩ đại. Mẹ của muôn loài đã chặn đường đi của chàng. Ante có sức mạnh bạc núi ngăn sông dời non lấp biển. Sở dĩ có sức mạnh như thế là vì Ante không ăn bánh mì như những người trần thế, nhưng Ante cũng không uống rượu thánh và ăn những thức ăn thần như các bậc thần linh, mà Ante sống bằng thịt sư tử. Ante có thói ỷ sức mạnh chặn đường khách bộ hành thách giao đấu, gặp ai qua lại trên vùng sa mạc Liby y đều chặn lại và thách đấu, đúng hơn là giết chết. Y giết người để thực hiện một lời hứa với cha mình, dựng cho thần Poseidon một ngôi đền làm toàn bằng sọ người. Chưa từng một người nào gặp Ante mà thoát chết cả. Sọ của những người bị giết chất chất thành đống lại, chờ ngày xây đền. Cuộc giao đấu giữa Heracles và Ante diễn ra vô cùng quyết liệt. 3 lần Heracles quật Ante ngã xuống, bóp cổ, nện chùy. Tưởng là Ante chết hẳn, thế mà chỉ thoáng một cái Ante lại bật dậy, tiếp tục giao đấu với Heracles nữa. Thì ra Ante có một điều bí mật như là một lá bùa hộ mệnh, đó là nhờ thần đất mẹ Gaia. Sở dĩ không ai chiến thắng được Ante là vì y gắn bó với thần đất mẹ. Chính vì nữ thần này đã luôn luôn tiếp sức cho đứa con trai của mình, gắn bó với con trai của mình không rời một bước, làm cho nó hồi sinh khi nó bị tử thương. Tìm ra được điểm mạnh đó của Ante, Heracles quyết định loại trừ nó. Lừa một miếng sơ hở, Heracles gồng bổng Ante lên, cho chân lìa khỏi mặt đất, rồi chàng xoay ngược đầu Ante xuống, chò gối lên đùi chàng. Và cứ thế, chàng bóp cổ. Lần này thì Ante chết thật, chết không có cách gì của vãn được. Nữ thần đất mẹ Gaia không tiếp sức được cho đứa con trai ghê gớm của mình, đành chịu để nó thiệt phận trong đôi tay rắn như sắt của Heracles. Ngày nay, trong văn học thế giới, Ante trở thành một biểu tượng của sự gắn bó với cội nguồn thân thiết với quê hương tổ quốc, với những giá trị thiêng liêng tạo ra sức sống của một con người, của một lực lượng xã hội. Heracles đặt chân đến một xứ sở mới, đất nước Ai Cập. Sau một chặng đường dài mệt mỏi, Heracles tìm một bụi cây chui vào ngủ, và chàng đã ngủ thiếp đi một giấc dài ngay trên bờ sông Nin. Vua Ai Cập tên là Busiris, trong lúc dạo chơi đã trông thấy Heracles, một người lạ mặt xem ra vừa mới đặt chân tới đất nước này. Thật là một dịp may hiếm có, nhà vua đã ra lệnh cho quân lính bắt trói ngay Heracles lại. Tại sao lại có chuyện đối xử kỳ quặc như thế đối với người khách lạ chứ? Nguyên do như sao? Vua Busiris vốn là con của thần biển Poseidon và nữ thần Lysianassa. Có người nói nhà vua không phải là con của Poseidon mà là con của thần Aegisthus. Còn nữ thần Lysianassa là con của thần Epaphosapis. Hai vợ chồng nhà vua đang sống với nhau rất êm ấm hạnh phúc, lại cai quản một đất nước rộng lớn và giàu có, được các nước láng giềng xung quanh rất là vị nể. Bỗng đâu, sinh chuyện. Nguyên do là bữa kia nhà vua nảy ra một ý định táo bạo ghê gớm, bắt 3 chị em tiên nữ Hesperid về làm vợ. Sở dĩ các nàng có một cái tên chung như vậy là vì mẹ nàng là Hespera. Busiris cho một đoàn quân gồm toàn những tên cướp biển sừng sỏ đến vây bắt 3 chị em Hesperid. Nhưng hành động phạm thượng của nhà vua đã bị các thần trừng phạt. Lũ cướp biển không thể đặt chân tới được khu vườn cấm thiêng liêng này. Tai họa xảy ra liên tiếp trên dọc đường đi đến nỗi đoàn quân tan rã. Chưa hết, thần Zeus còn giáng một tai họa nặng nề gấp bội. Nạn hạn hán xảy ra và xảy ra liên tiếp kéo dài suốt 9 năm liền. Còn dân đất nước Ai Cập rên xiết trong cảnh đói khổ. Vua Busiris chỉ còn biết mỗi một cách là cho mời một nhà tiên tri danh tiếng đến để xem xét và phán truyền. Phrasios từ đảo Ship được mời đến. Theo Phrasios, muốn làm thần Zeus nguôi giận, giải trừ mọi tai họa, thì từ nay trở đi mỗi năm nhà vua bắt một người nước ngoài làm lễ hiến tế. Tuân theo lời phán truyền nghiêm ngặt của Phrasios, nhà vua Busiris ra lệnh cho quân lính bắt ngay nhà tiên tri và làm lễ hiến tế thần Zeus, mở đầu cho các lễ hiến tế sau này. Và bây giờ, đến lượt Heracles. Heracles bị giải đến trước bàn thờ. Chàng cử mình giật đứt tung những dây rợ trói chàng rồi xông tới. Giáng cho Busiris một trái đấm. Busiris ngã lăn ra chết. Con trai của nhà vua tên là Amphidamas chạy tới trả thù cho cha, cũng bị Heracles kết liễu gọn số phận. Có người kể chuyện này hơi khác. Heracles đến khu vườn của chị em Hesperides thì gặp lúc bọn cướp của Busiris bao vây. Tình cảnh hết sức là nguy ngập. Heracles không thể chần chừ. Chàng xông vào bọn cướp và đánh tan chúng. Các tiên nữ Hesperides cảm kích trước hành động hào hiệp của chàng sau khi nghe chàng bày tỏ nguyện vọng đã tự tay hái những quả táo vàng cho chàng. Thoát khỏi lễ hiến tế của nhà vua Busiris, Heracles lại tiếp tục hành trình, nhiều nỗi gian nguy, nhiều cuộc xung đột mà Heracles đã phải đương đầu. Cuối cùng, chàng tới được vùng núi Coscasia. Tại đây, chàng lập được một chiến công hiển hách lưu danh hậu thế. Chúng ta chắc ai chưa quên chuyện Prometheus bị Zeus trừng phạt. Trên đỉnh cao chót vót của một ngọn núi trong dải Coscasia, thần Zeus đã cho lũ tay sai đao phủ, đóng đinh xiềng Prometheus vào núi đá. Thần Zeus còn ngày ngày sai một con ác điểu, một con đại bàng mỏ quắm móng nhọn, tới mổ bụng ăn gan Prometheus. Nhưng bụng gan của Prometheus là bất tử, nó bất tử như Titan Prometheus. Vì thế ban ngày bụng gan bị con ác điểu ăn đi, thì ban đêm nó lại mọc lại nguyên vẹn tươi mới như chưa hề bị thương tổn. Prometheus đã dũng cảm chịu đựng cực hình như thế hằng bao thế kỷ. Hằng bao thế kỷ trôi qua, nhưng Prometheus vẫn không hề khuất phục Zeus. Heracles đến, chàng nhìn thấy vị thần ân nhân của loài người, bị xiềng trên đỉnh núi cao chót vót và những cánh chim đang chấp chới lững lờ. Có lẽ giờ đây con đại bàng do Zeus phái đến đang moi khoét tấm gan của vị thần ân nhân của loài người. Heracles leo lên đỉnh núi. Kia rồi, cảnh tượng thương xót và tàn nhẫn ấy đang diễn ra như chọc vào mắt chàng. Không phải đắn đo suy nghĩ gì cả, Heracles dương cung và buông dây. Tách một cái, con đại bàng ngã quay xuống đất. Chàng chạy lại chặt tung xiềng xích giải phóng cho Prometheus. Thế là hết. Chấm hết vĩnh viễn từ đây cuộc đời khổ nhục bị xiềng xích vào ngọn núi đá cô quạnh này. Prometheus vươn vai sảng khoái, đón chào cuộc sống mới tự do. Đền ơn người anh hùng đã giải phóng cho mình, Prometheus nói cho Heracles biết chàng không thể tự tay hái lấy những quả táo vàng được. Việc này phải nhờ tay thần Atlas mới xong. Heracles tới xứ sở của chị em Hesperides. Chàng gặp vị thần Atlas đang khom lưng giơ vai chống đội bầu trời, đầu cúi gục nhọc nhằn mệt mỏi. Đó là hình phạt của Zeus đối với Atlas. Vị thần này xưa kia can tội đứng về phía những Titan, những vị thần già chống lại thần Zeus. Heracles cất tiếng nói.
Hỡi thần Atlas,
một Titan con của Uranus bao la và của Gaia vĩ đại, đang phải chịu khổ hình. Ta là Heracles, con của đấng phụ vương Zeus. Đến đây để làm một công việc không phải do trái tim ta muốn. Nhà vua Eriste, nhà vua được nữ thần Hera sủng ái, sai ta đi lấy những quả táo vàng ở khu vườn cấm do ba tiên nữ Hesperides trông coi. Xin Titan Atlas hãy giúp ta trong việc này, vì ta chẳng thể về Mykene khi trong tay ta không có những quả táo đó. Thần Atlas đáp lại. Hỡi Heracles, người con trai danh tiếng của thần Zeus kia ơi, vị thần đã đầy đọa ta vào cảnh khổ nhục như thế này. Ta sẵn sàng giúp đỡ nhà ngươi, nhưng ai sẽ thay thế ta chống đỡ bầu trời đấy? Nhà ngươi liệu có thể thay ta làm việc đó chăng? Trong khi ta đi lấy về cho nhà ngươi ba quả táo vàng do ba chị em Hesperides trông coi không? Nếu được như vậy, thì ngươi hãy ghé vai vào đây, thay ta đảm đương công việc trong chốc lát. Heracles nhận lời, ghé vai của mình vào, giơ lưng ra chống đỡ bầu trời. Ôi, một sức nặng gớm ghê. Chưa từng thấy đè lên vai và lưng người con trai của thần Zeus vĩ đại, gân cốt trong người chàng như căng ra. Khỏe mạnh như chàng mà khi ghé vai vào chống đỡ cũng còn thấy loạng choạng đây. Mồ hôi chàng đổ ra như tắm. Nhưng nữ thần Athena lúc nào cũng ở bên người con trai yêu quý của thần Zeus để truyền thêm sức lực cho chàng. Như thế, Heracles đứng vững được cho đến khi Atlas trở về. Atlas đi đến bên chàng và bảo:
"Hỡi Heracles, ta đã lấy được 3 quả táo vàng đem về cho nhà ngươi đây. Thật là những quả táo quý vô ngân. Mà thôi, tiện đây, ngươi hãy để ta mang luôn những quả táo này về Mykenê cho Eurystheus. Ngươi hãy chịu khó chờ ta một lát nữa nha, vì ta đi rất nhanh thôi. Đối với các vị thần, bao giờ vượt núi băng rừng qua sông cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn những người trần mỹ yếu."
Heracles đoán ngay được ý đồ đen tối của thần Atlas ngay. Chàng tươi cười bảo Atlas:
"Hỡi vị thần Atlas, thật là quý hóa, ta không biết dùng những lời lẽ gì để tỏ lòng biết ơn vô hạn của ta đối với sự giúp đỡ tận tình của người. Nhưng trước khi người đi tới đô thành Mykenê đầy vàng bạc, xin người hãy ghé vai vào đỡ cho ta một lát đi, để ta kiếm tấm áo tấm da lót vào vai cho đỡ đau đỡ rát cái đã."
Atlas liền làm theo lời Heracles. Heracles liền chuồn nhanh ra khỏi cái gánh nặng bầu trời này. Chàng nhặt ngay 3 quả táo vàng cho vào cái đẩy rồi đeo ống tên cây cung lên vai thanh gươm vào. Đoạn cầm lấy cây chùy gỗ và chàng từ biệt Atlas.
"Hỡi Atlas, xin kính chào người, Heracles này chẳng thể nào mắc lừa ngươi đâu. Xin ngươi đừng giận. Có lẽ nào ta lại giơ vai ra chống đỡ bầu trời để chịu đựng cái cực hình mà thần Zeus dành riêng cho người sao?"
Heracles trở về Mykenê. Chàng dâng những quả táo vàng mà chàng phải lặn lội vượt núi băng rừng, trải qua bao gian nguy vất vả mới đem được về cho Eurystheus. Eurystheus chẳng biết dùng những quả táo đó vào công việc gì nữa. Y nghĩ đi nghĩ lại, rồi cuối cùng cho phát ngài Heracles. Heracles đem dâng cho nữ thần Athena để bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình đối với vị thần đã bảo hộ mình. Còn nữ thần Athena, nàng lại đem trả 3 quả táo vàng về khu vườn thiêng liêng do 3 tiên nữ Hesperis trông coi, vì báo vật của thần thánh thì không thể vương vãi vào tai người trần phàm tục được. Thế là chấm hết 12 năm Heracles phải làm đầy tớ cho Eurystheus. Nhưng 12 năm cực nhọc gian truân vất vả đó cũng là 12 năm của chiến công vinh quang chói lọi, khiến cho danh tiếng của Heracles, người anh hùng vĩ đại con của Zeus, khắc sâu vào trí nhớ của thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày nay trong văn thế giới có thành ngữ khỏe như Hercules hoặc là Heracles. Cái tên riêng Hercules trở thành danh từ chung hoặc tỉnh từ chỉ những người có thân hình cường tráng, khỏe mạnh đẹp đẽ nở nang, đồng nghĩa với lực sĩ dũng sĩ. Còn công việc của Hercules, kỳ công của Hercules hoặc của Heracles chuyển nghĩa chỉ là một công việc gì đòi hỏi phải có sự cố gắng nỗ lực phi thường thì mới có thể hoàn thành được. Từ đó mở rộng nghĩa chỉ những công việc gì hết sức khó khăn gian khổ. Cây chùy của Hercules hoặc của Heracles tượng trưng cho một vật gì gắn bó thân thiết với một vật không thể tách rời được, với đồng thời nó cũng là có một ý nghĩa tượng trưng là một vũ khí ưu việt, một biện pháp tối ưu, hữu hiệu trong quan hệ so sánh đối lập. Cột của Hercules chuyển nghĩa chỉ giới hạn cuối cùng, mức độ cuối cùng. Trong gia tài thần thoại Hy Lạp có rất nhiều chuyện anh hùng dũng sĩ, nhưng không có một câu chuyện nào kể về một người anh hùng kiệt xuất như là Heracles. Kiệt xuất ở chỗ, lập được nhiều chiến công, nhưng chiến công đó lại to lớn và phi thường, hơn nữa lại có ý nghĩa sâu sắc nữa. Heracles trước hết, cũng như những người anh hùng khác, đã diệt trừ quái vật ác thú đem lại cuộc sống yên lành cho nhân dân. Nếu có khác, những vị anh hùng khác thì chỉ là ở chỗ, Heracles đã diệt trừ nhiều quái vật, nhiều ác thú, hơn. Nhưng Heracles lại còn lập được những chiến công mà chưa từng có một người anh hùng nào lập được cả. Heracles đã nắn lại dòng sông Anphe và Bere để cho nước xối chảy vào dọn sạch băng chuồng bò của Augeas. Heracles đã dời non xẻ núi tạo ra eo biển Gibraltar, khai thông địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Nhưng chưa hết, táo bạo hơn cả là chiến công đoạt những quả táo vàng của các tiên nữ Hesperid. Nhìn qua thì ta chẳng thấy dường như chiến công này có gì khác thường. Nhưng người anh hùng không phải đem sức mạnh ra để giao đấu với một kẻ khổng lồ hay một quái vật nào. Heracles chỉ ghé vai mình gánh đỡ chống đội bầu trời hộ vị thần khổng lồ Titan Atlas, để thần ấy đi lấy những quả táo vàng về cho mình thôi. Chỉ có thế, song quả thật là táo bạo và phi thường. Con người này đã chinh phục thiên nhiên, cải tạo thiên nhiên, bắt thiên nhiên phục vụ cho mục đích của mình. Nhưng cái thiên nhiên núi sông đó, biển, chỉ là cái thiên nhiên gần gũi với con người. Còn một cái thiên nhiên nữa, xa hơn con người, là vũ trụ. Và cái thiên nhiên này là độc quyền của thần thánh, chỉ có thần khổng lồ Titan Atlas mới đủ sức chống đội bầu trời thôi. Thế nhưng, Heracles, con người dám cả gan táo tận đến mức dám thai hẳn thần thánh để chống đội bầu trời. Hành động đó của Heracles rõ ràng là sự chấp nhận cuộc đọ sức với thiên nhiên vũ trụ, chấp nhận sự thử thách của thiên nhiên vũ trụ. Nhưng con người chỉ đủ sức chống đội bầu trời được trong chốc lát thôi. Đúng là chỉ trong chốc lát thôi, nhưng dù sao con người đã dám làm và cũng đã làm được. Đúng, chỉ có chốc lát thôi, song quả là một chiến công phi thường, một chiến công táo bạo cho ngành khoa học vũ trụ của thế kỷ 20. Điều thứ hai, Heracles đã sang tận miền biển cực Tây, là nơi chưa ai đặt chân tới cả. Đã xuống âm phủ, bắt chó ngao sẹt pè. Heracles đã đi rất nhiều nơi, từ Đông sang Tây. Có thể nói chưa từng có một vị anh hùng nào mà đi nhiều và đi xa như Heracles cả. Tất cả những điều đó phản ánh khát vọng của con người, muốn khám phá, chinh phục thế giới xung quanh, muốn vượt ra ngoài phạm vi sinh sống chật hẹp của chế độ công xã thị tộc. Điều thứ ba, Heracles đã giải phóng cho thần Prometheus, một vị thần ân nhân của loài người vì hạnh phúc của loài người mà bị xiềng xích đày đọa tra tấn nhục hình. Như vậy là con người đã giải phóng cho thần thánh. Nhưng thần thánh đây chỉ là thần Prometheus. Con người giải phóng cho Prometheus chính là con người giải phóng cho chính con người. Sứ mạng giải phóng con người là chính của bản thân con người. Heracles cưới Dedania, hết hạn làm nô lệ cho Oreste. Heracles trở về thành Tepe, cuộc đời của chàng những tưởng chấm hết nỗi gian truân cay đắng từ đây. Nhưng vẫn chưa hết. Nữ thần Hera luôn luôn theo đuổi bám riết chàng để bắt chàng phải chịu đựng những tai họa mới. Khi nhớ lời hứa với vong hồn Meleagre trong chuyến đi xuống âm phủ, việc đầu tiên của Heracles là đến vương quốc Calydon ở xứ Aetoli để tìm gặp nàng Dedania. Vào lúc này, nhà vua Otene, cha của Dedania, đang gặp một khó khăn rất lớn, chưa biết định liệu ra sao cả. Nhiều chàng trai đến cầu hôn với Dedania, trong số đó có thần sông Achelous. Dedania lần lượt khước từ lễ vật của các chàng trai cầu hôn, và các chàng trai đó đã ra về tuy không vui trong bụng, song cũng không đến nỗi oán hận căm thù. Riêng có thần sông Achelous là theo đuổi dây dẫn. Nhưng Dedania chẳng thể nào ưng thuận vị thần này có lắm phép quá đi. Khi thì quá ra con rồng con rắn, khi thì lại quá ra con bò con ngựa. Ai mà lại đi lấy một người chồng lạ lùng và đáng sợ như vậy? Đang trong tình cảnh đó thì Heracles đến. Chàng thuật lại chuyện gặp vong hồn của Meleagre dưới âm phủ. Chàng cũng bày tỏ luôn ước nguyện của mình và mong muốn nhà vua và Dedania cho phép mình được thực hiện trọn vẹn lời hứa với vong hồn Meleagre. Vua cha và Dedania đều ưng thuận. Nhưng thần sông Achelous không chịu. Cuối cùng vua Oene đành phải mở cuộc tỷ thí. Nàng Dedania sẽ thuộc về người chiến thắng trong cuộc đọ sức đua tài này. Vào cuộc, thần sông tỏ vẻ coi thường Heracles. Nào lại đây, chàng trai tự xưng là con của Zeus và Anmen.
Ta sẽ cho nhà ngươi biết rõ cái lai lịch này là bịa đặt và mang trá.
Heracles đáp lại, hỡi thần sông Achelous, ta vốn không quen đỏ sức bằng lưỡi, nào hãy thử sức nhau một tí xem ra sao. Ít ra thì nhà ngươi cũng nên biết một điều, thắng được Heracles này không dễ như đối với các địch thủ khác đâu nha.
Cuộc giao đấu đã diễn ra quyết liệt. Cả hai người to khỏe đứng sừng sững như hai ngọn núi. Họ xông vào nhau, dùng những đôi cánh tay rắn chắc ôm thắt lại nhau và ráng sức quật ngã nhau bằng những miếng vỏ mà họ đã từng quen thuộc, đã từng sử dụng để chiến thắng. Cát bụi tung lên mù mịt, ba lần Heracles lừa được Achelous vào một thế hiểm tưởng như là quật ngã được đối thủ. Nhưng cả ba lần, Achelous đều gượng được, hoặc gỡ được. Đến lần thứ tư thì Achelous bị Heracles quật ngã. Chàng đè lên Achelous với một sức nặng ghê người, khiến cho Achelous cứ gắng chống chân lên là lại bị dập cho khuỵu xuống ngay. Cứ để kéo dài mãi cái thế bất lợi này thì Achelous không thể nào tránh khỏi thất bại. Gỡ ra để phản công thì chắc chắn là không được rồi. Achelous đành dở món vỏ sở trường của mình. Món vỏ mà xưa nay chưa từng bị ai đánh bại, đó là biến thành các con vật. Thoạt tiên, Achelous biến thành rắn. Thần định lợi dụng thân hình bé nhỏ và trơn trẩy của giống vật này để nhùi ra khỏi thế bí trong tay Heracles. Nhưng Heracles nắm ngay lấy cổ rắn và thét lớn. Hỡi Achelous, ta đã từng làm quen với giống rắn từ lúc nằm trong nôi. Ngươi nên nhớ rằng hồi đó ta đã bóp chết hai con rắn. Hai con rắn chứ không phải một con như nhà ngươi hiện nay đâu. Achelous hoảng hốt, giãy giụa trong tay Heracles. Thần lập tức biến mình thành con bò mộng hung dữ. Heracles nắm ngay lấy sừng bò, hét lớn. Hỡi Achelous, ta đã từng làm quen với sư tử chứ không phải với bò rừng như vậy. Ngươi nên nhớ rằng ta từng thuần phục được bò rừng hung dữ. Mũi phun ra lửa ở đảo Rết kia mà. Nắm được sừng bò, Heracles tiện tay vặn mạnh một cái rồi ấn xuống. Sừng con bò gãy luôn. Thế là Achelous chịu thua. Deidania trở thành vợ của Heracles. Hai vợ chồng sống với nhau ở cung điện của vua cha. Cuộc sống tưởng như thế trôi đi êm ấm. Ngờ đâu, bữa kia lại xảy ra một tai bay vạ gió. Trong một bữa tiệc, cậu con trai của người anh hùng Achitelos, em vua Oene, tên là Onomos, vô ý hắt nước nóng rửa chân vào người Heracles. Heracles bực tức tiện tay tát chú bé một cái. Không may đòn đánh từ tay người dũng sĩ tuy nhẹ, nhưng lại là quá mạnh đối với một chú bé, đến nỗi chú bé ngã lăn xuống đất và chết luôn. Thế là Heracles lại phạm tội giết người. Dù là cố ý hay vô tình cũng là phạm tội. Heracles phải tự trục xuất ra khỏi xứ sở Calydon. Hai vợ chồng đưa nhau về Tiranter. Đường về phải qua một con sông rộng, nước chảy rất xiết, tên gọi là Evenos. Mai thay ở đây có một con centaur tên là Nesso. Làm nghề chở khách kiếm ăn, Nessus không có đò, chở khách bằng cách cõng người trên lưng rồi bơi qua sông. Heracles ném các vũ khí của mình sang bên kia bờ rồi bơi sang trước.
Còn vợ chàng, nàng Deidania sẽ nhờ Nessus đưa sang. Heracles vừa bơi sang đến bên kia bờ, thì bỗng nghe thấy tiếng vợ mình kêu thất thanh. Nàng gào thét gọi tên chồng, gọi chồng, mau đến cứu. Thì ra, con centaur Nessus thấy Deidania xinh đẹp, liền nảy ra ý định bắt cóc nàng, chạy đi một hướng khác. Heracles liền dương cung. Mũi tên tẩm máu con mãng xà Hera bay vút đi, cắm phập vào thân tên centaur Nessus cường bạo. Máu từ thân gã nửa người nửa ngựa này trào tuôn ra. Phút chốc, chất độc kinh khủng lan tỏa, ngấm khắp người hắn làm hắn hoa mắt chóng mặt xả rời. Biết mình sắp chết, Hắn cất tiếng nói với Dedania.
Nàng ơi, xin nàng đừng cho tôi là có mưu đồ ám muội đối với nàng. Thật ra tôi muốn cởi bỏ cho nàng khỏi người chồng ấy. Người chồng không xứng đáng với nàng, vì tôi biết rằng Heracles rồi ra sẽ phản bội lại tình yêu chung thủy đẹp đẽ của nàng. Nhưng số phận đã không cho phép tôi làm điều mình muốn. Vậy trước khi từ giã cõi đời, tôi xin truyền lại cho nàng điều bí ẩn này. Chắc nó giúp ích được nàng nhiều thôi.
Nàng hãy lấy một chút máu của tôi đây.
Thức đi! Sau này nếu như người chồng của nàng có phút nào quên lời thề ước chung thủy thì... Nàng chỉ việc lấy một chiếc áo thấm vào máu tôi và đưa cho chàng mặc.
Tình yêu của chàng sẽ lại đầm thắm với nàng, son sắc với nàng ngay, đẹp đẽ như ngày hai người mới yêu nhau lấy nhau thôi.
Nói xong, Naxos thở hắt ra và chết.
Dedania làm theo lời hắn, nàng có ngờ đâu đến mưu mô nham hiểm của hắn mà sau này khi nàng biết rõ thì đã quá muộn rồi.